Tham thiền 18. Tâm. Tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm. Tâm không hình mạo, cứ đâu tầm. Ba đời không thể tìm tâm được. Phật dạy tu tâm, tâm ở đâu? Trực chỉ đề cương. Có thân thì có tâm, có tâm tất có cảnh. Có chủ thể, ắt có đối tượng. Cũng như có sáng, có tối, có trắng, có đen, có đúng, có sai, có mặt, có trái, có yêu, có ghét, có trí, có ngu, có phàm, có thánh. Đó là đạo lý duyên sanh, tương đối của hiện tượng vạn hữu. Giáo lý đạo Phật dạy, tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới chung, vô pháp nhi bất tạo. Có nghĩa, tâm như người họa sĩ, vẽ từng món ngũ ấm, hết thảy cõi thế gian, tất cả do tâm kiến lập. Tâm là chủ tam giới, thế giới tự tánh thanh tịnh bản nhiên, vậy mà tâm có thể khiến cho thế giới thanh tịnh ấy trở thành dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trùng trùng đau khổ của kiếp phù sinh. Tâm không hình mạo, cho nên không dễ thấy, không dễ biết, không thể chỉ trỏ cho ai. Vậy mà Phật dạy tu tâm, rõ là khó thật. Có khi nào Phật hứng thú, lỡ lời dạy ẩu đây chăng? Không, đã là Phật, nói ra là chân ngữ, thật ngữ, bất dị ngữ, bất cuống ngữ. Bạn hãy nhìn người phụ nữ mang cái bầu to tướng, sắp sanh, đang đi ngoài đường kia kìa, rồi bạn nói, chị ấy đã có chồng. Tôi đảm bảo với bạn rằng, không ai cho là bạn nói ẩu, nói chật, nói sai được. Cũng vậy, nếu ai đó sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, qua hành động đó, bạn thấy rõ, biết rõ tâm của người đó. Bạn nói người đó tâm ác. Ngược lại, có người tu kiểu bồi lộ, thí tài, thí pháp, thí vô úy, làm tất cả việc lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội. Thân, miệng, ý, thật dễ thương. Qua hành động đó, bạn thấy rõ, biết rõ tâm người đó, rồi bạn nói, người ấy tâm lành. Quán tâm là soi dọi tâm, nhìn sự biểu hiện qua thân, khẩu, ý, để rồi cải tạo, tu chỉnh hàng ngày qua cuộc sống, bạn sẽ đỡ khổ như lời Phật hứa. Tham thiền 19. Quán thức uẩn. Thức tâm, tâm thức chẳng rời nhau. Ý thức thêm vào đủ bộ ba. Dù gọi ba tên, duy thức uẩn. Sở chi, tác, thọ, bất tương ly. Trực chỉ đề cương. Tâm là thức, thức là tâm. Dù không được nói là một, nhưng không được nói hai. Bởi vì tâm là thể, thức là dụng. Dụng không ngoài thể, thể không rời dụng. Ví như nước và sóng. Nước là sóng, sóng là nước. Vậy mà nói một không đúng, nói hai thì chật. Sóng là dụng của nước, nước là thể của sóng. Thể dụng không ngoài nhau, mà vẫn có tên sóng, nước. Còn nữa, ý là thức, thức là ý. Thức là thể của ý, ý là dụng của thức. Thế cho nên, tâm, thức, ý, không thể nói một, mà cũng không được nói ba. Nói ba, tìm ba không có. Nói một, tìm một không ra. Vậy mà có cả ba danh ngôn, tâm, ý, thức. Những nhà thông thái, khuynh hướng triết học, họ bảo giáo lý Phật là triết lý, Phật học là triết học. Nhà khoa học, họ thấy kinh điển giáo lý đạo Phật nói những điểm. Mấy mươi thế kỷ sau, họ mới phát hiện, nhận thấy ra. Rồi họ tự nhận đạo Phật không là một tôn giáo thuần túy. Nhà duy vật biện chứng chủ nghĩa nhận xét, phê phán, mục đích và tôn chỉ chánh thống nguyên thủy của đạo Phật, nhất thiết duy tâm tạo, phủ nhận thế lực ngoại lai thiêng liêng thần học. Thế cho nên đạo Phật là đạo Phật. Đạo Phật là con đường giác ngộ, con đường tỉnh thức. Thích Ca Mâu Ni Phật là đạo sư, người phóng lộ mở đường. Thật rủi ro bất hạnh cho Phật giáo có những người tự nhận mình đệ tử Phật, tại gia có, xuất gia có. Họ cũng nghiên cứu kinh điển Phật rồi viết ra giáo tài, giáo trình, giáo án, đem giảng dạy cho tăng ni trẻ học ở các trường Phật học, ở các học viện Phật giáo. Họ gọi là môn tôn giáo học. Thật là một thiện chí bôi nhọ Phật giáo mà ít ai để ý quan tâm. Hãy tra cứu định nghĩa chữ tôn giáo đi, rồi sẽ rõ đạo Phật không là một tôn giáo. Giáo lý của đạo Phật ai chịu nghe, chịu học sẽ thấy dễ ợt. Giáo lý của đạo Phật không nói chuyện cao xanh, hoang đường, viễn vong, vô căn cứ. Không nói thần này, thánh nọ, ở trên mây, ở trong lòng đất. Con người không ai thấy biết. Giáo lý đạo Phật dạy những điều mà con người ai cũng có quyền thấy biết. Ví dụ, con người tổng thể có hai phần. Một là vật chất, tức sắc uẩn. Hai là tâm linh, tức thức uẩn. Con người là một xác thủ thú, một hợp thể, sắc và tâm. Sắc, tức vật chất, có hình dáng, kích thước, trọng lượng, quy mô lớn nhỏ, có thể thấy biết. Tâm thì trái lại, muốn nhìn tâm, hiểu tâm, phải mượn phương tiện thiền định để thấy và nhận biết tâm qua sự biểu hiện. Một, pháp hiện thọ dụng, nghĩa là cái mà con người đang thọ dụng để thành con người, khiến cho con người khác thực vật, khoáng vật và phi vật thể, tâm. Hai, pháp hữu tác dụng, nghĩa là cái tác dụng biểu hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khiến cho mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý phân biệt, thức. 3. Pháp hiện sở chi. Con người tối linh ư vạn vật là chủ thể nhận thức cả nhân sanh quan và vũ trụ quan. Bởi vì nếu không có hiện sở chi của con người chủ thể, thì vũ trụ và nhân sanh hiện hữu với cái gì? Hiện hữu với ai? Ý. Do vậy, tâm, ý, thức cũng có thể hiểu là một, cũng có thể hiểu là ba. Ví như hoa tai, nhẫn, dây chuyền cùng một chất vàng SJC tính theo thời điểm tháng 2 năm 2009 là 1.978.000 đồng Việt Nam một chỉ. Thế cho nên, quán tâm, thiền giả sẽ thấy rõ, biết rõ cả ý và thức của mình. Người đệ tử Phật năng kiểm tra, soi dọi ý nghĩ, niệm lự của mình, tự đánh giá phân biệt tà, chánh, trơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, rồi tự chọn những niệm lự chánh, trơn, đại viên, ta phát huy tu tập những niệm lự tà, ngụy, tiểu, thiên, ta gạn bỏ nó ra ngoài tâm ý thức của ta. Làm được việc đó, tức ta tu thiền rồi đó, soi rọi nhận biết sai trái của ý nghĩ, của tư duy là ta tu quán rồi đó. Thiền là tư duy, quán là vận dụng trí, soi rọi tâm, nắm vững chánh niệm. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tham thiền 20. Quán ngã. Tham thiền quán ngã khởi đường tu, quán chiếu ngã không điểm khởi đầu, lục phủ tứ chi trung ngũ tạng, họp thành năm uẩn chắc bền chi. Trực chỉ đề cương. Học Phật, tu theo đạo Phật, ngã là một cái từ, một danh ngôn khó, cần phải học, phải tập tham thiền mới hiểu rõ được. Bởi vì Đức Thế Tôn từng dạy, nhất thiết pháp vô ngã, nghĩa là tất cả pháp không ngã. Nếu người đệ tử Phật mà hiểu rõ nghĩa ngã, vô ngã, đúng, chính xác, hiểu kỹ, tận đáy lòng, thông qua thiền định, trí tuệ, thì thiền giả đó đạt đến trình độ liễu chi, liễu triệt, liễu đạt, liễu minh, liễu ngộ, liễu liễu, một trình độ giác ngộ đến đỉnh cao trong đạo Phật, một địa vị có thể viễn ly tứ tướng trong hàng Bồ Tát. Chữ ngã ở thi ca này ám chỉ cái tôi, cái ta, tấm thân ngũ uẩn, thất đại. Ngã này nằm trong hệ giáo lý tiểu thừa, nhằm hướng dẫn hành giả tu pháp quán bất tịnh. Thiền tiểu thừa căn bản, ai cũng phải tu tập, trải qua bốn pháp quán. 1. Quán thân bất tịnh. 2. Quán thọ thị khổ. 3. Quán tâm vô thường. 4. Quán pháp vô ngã. Trọng tâm cũng như chủ đích bài này là quán thân bất tịnh. Thân này tổ hợp duyên sanh. Ngũ tạng, lục phủ, ngũ quan, tứ chi. Phân tích chi ly hơn, thân là chỗ chứa đựng. Nó là cái đẫy bao bọc 36 vật bất tịnh, nhơ nhớp không sạch. Người khởi tâm tu hãy tập xem nhẹ bản ngã, không quý thân nhiều. Hình thức sa môn là đầu trần, chân đất, ăn kham khổ, mặc cà sa. Tự xem mình là con người tầm thường trong xã hội, trong cuộc sống. Được vậy, thiền giả thành công bước đầu của pháp tu quán ngã không. Đệ tử Phật hãy tu tập quán ngã không, ngã sở hữu không, tất cả pháp đều không. Căn cứ nơi tiêu chí ấy, quán chiếu tu tập, tự mình nhận xét, đánh giá bước đường tu tập của mình, tiến bộ nhiều hay ít, khỏi hỏi ai khác, hành tàng hư thật tự ra chi. Tham thiền 21. Quán cảnh. Sắc tánh xưa nay vốn tịch nhiên, thanh hương vị xúc hỗ tương thành, pháp kiêm tâm sắc chưa tham nhiễm, lục cảnh vô tư trước lục căn. Trực chỉ đề cương. Cảnh là một trong các chi của cây gia phả ngũ uẩn. Bởi vì ngũ uẩn là nền tảng của toàn bộ giáo lý Phật, sắc, tâm, ý, thức, cảnh, là sự khác nhau do cách nhìn và nhận thức qua màu sắc, góc cạnh, công dụng. Tất cả danh xưng đó gộp lại là một hợp thể ngũ uẩn mà thôi. Cảnh gồm tất cả những gì thuộc vật thể và phi vật thể, như động vật, thực vật, khoáng vật và những phi vật thể. Bởi vì nói đến cảnh là nói đến lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Căn là vật thể, cảnh. Lục cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cảnh là phi vật thể, cảnh. Sáu căn, sáu cảnh, vật thể, phi vật thể, đều là đối tượng quán của thiền giả, thiền sư. Đã là đối tượng quán, tức cảnh sở quán. Thiền giả, thiền sư là người phải thấy cho được, phải nhận thức cho được bằng cái được thật của tự tâm trí mình rằng tâm cảnh tự tánh nó thanh tịnh xưa nay, căn cảnh tự nó vắng lặng xưa nay, căn cảnh vốn có, căn cảnh hiện hữu vô thỉ dĩ trí vô chung, nhưng căn cảnh không hề là nguyên nhân đau khổ cho bất cứ ai. Trơn giác vô công, căn trần hà cựu. Hãy quán cảnh như thế. Tham thiền 22, học về chữ pháp. Pháp nghĩa là chi bẩm các sư? Xưa nay chư pháp thật hay hư? Cớ gì Phật dạy ly duyên cảnh? Cảnh pháp là hai một thế nào? Trực chỉ đề cương. Pháp là một cảnh trong sáu cảnh, là một trần trong sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là một từ, một danh ngôn quan trọng bậc nhất trong nền giáo lý Phật. Bởi vì pháp đại biểu cho tất cả những gì thuộc hữu vi và vô vi đều thông qua danh ngôn, qua cái từ pháp. Bên mặt hữu vi, hiện tượng, chữ pháp trong đạo Phật so sánh với cái từ vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng khoa học của thời cận đại tương tức tương đồng. Tất cả những gì lớn nhất cũng như tất cả những cái nhỏ nhất, tự nó có hình mạo, kích thước, khuôn khổ, quy mô, để con người nhận thức, phân biệt nó là nó. Nó không thể lẫn lộn vật khác, thì đó là một vật chất. Tất cả vạn vật hiện tượng là vật chất. Chữ pháp, cái từ pháp trong giáo lý đạo Phật, Đức Phật phát minh nói ra đã hơn 2000 năm, mà đem so sánh thì hai định nghĩa ấy tương đồng tương tức, khẳng định hỗ tương một cách nhiệm màu. Do vậy, nhà khoa học duy vật biện chứng và nhà duy tâm khoa học biện chứng của đạo Phật đã có lúc cùng nhìn chung một hướng. Pháp của nhà duy tâm khoa học cũng như vật chất của nhà duy vật khoa học đều vô ký tánh. Tự nó không làm khổ cho ai và cũng không làm gì cho ai an lạc. Chữ pháp ở trong pháp cảnh hay pháp trần thuộc tánh của nó hữu phú, vô ký. Với tác nhân gây tạo thiện ác, nó có thể là thiện, cũng có thể là ác. Nó là bóng dáng của sắc, thanh, hương, vị, xúc, còn lưu lại ở ký ức chưa phai mờ. Thế cho nên, pháp trần phân tích để quán chiếu, thiền giả thấy rõ tánh chất của nó, một nửa vật chất, một nửa tâm tưởng của con người, 50-50, ngôn từ thời hiện đại đang dùng. Pháp là một trong sáu cảnh, thì pháp là cảnh. Pháp cảnh khi nhiễm ô thì gọi là pháp trần. pháp trần hay pháp cảnh? Há chẳng là duy tâm tạo đó ư? Tham thiền 23. Lại học về chữ pháp. Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì, gọi là không pháp cũng buông đi. Như Lai dạy rõ đường không pháp, còn gọi đây kia chẳng pháp chi. Trực chỉ đề cương. Học Phật, bước 1, học giáo lý kinh điển, phương tiện, tiểu thừa, bán tự giáo, bất liễu nghĩa và hữu vi pháp. Bước 2, học kinh điển, thật nghĩa, đại thừa, mãn tự giáo, liễu nghĩa kinh và vô vi. Học giáo lý nghiên cứu kinh điển đạo Phật phải xuyên qua các hệ tư tưởng với một quá trình từ thấp tới cao như thế. Về mặt hành tu thì có nhơn thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát đại thừa. Người đệ tử Phật cần xác định môi trường, hoàn cảnh, khả năng của mình có thể ứng dụng tu tập thừa nào mình thực hiện được. Không nên đặt tiêu chí quá cao, vượt khả năng với tới để rồi có lúc nản lòng, tuyệt vọng thì không hay. Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì. Thi ca này, chủ đích giới thiệu cho độc giả nguồn giáo lý, đại thừa liễu nghĩa, mãn tự giáo, và hướng dẫn ai là thiền giả cũng hãy quán chiếu tư duy sâu vào bản thể của hiện tượng vốn vô vi. Vô vi có nghĩa là chẳng có gì, không ai làm ra, tự tánh ấy thanh tịnh bản nhiên. Đừng hỏi tại sao, đừng đòi ở đó một cái, một con, một ông, một vật, hay bất cứ một thứ gì, kể cả thứ trống không. Chữ pháp ở bài học này nhằm dạy các đệ tử Phật học về vô pháp. Vô pháp có nghĩa là pháp không, không có gì. Ở hữu vi tục đế, pháp tức là hiện tượng vật chất. Chữ pháp ở bên hữu vi hiện tượng tức là vật chất. Cho nên có, rõ là có, nhưng là huyễn có. Bên vô vi bản thể gọi là pháp, chỉ có trong khái niệm, không có thật pháp, dù là huyễn pháp. Bạn thử hồi tưởng lần ác mộng của bạn đêm nào. Bạn thấy bọn côn đồ uy hiếp, đánh đập bạn. Nó còn dùng dao búa, cố tình giết chết. Bạn sợ hãi vô cùng, thất thanh gào thét. Rồi sau một giờ ác mộng đã qua, tất cả khổ đau, gào thét thất thanh sợ hãi ấy qua rồi. Còn lại sau đó, một giấc ngủ nhẹ nhàng, an lành. Khỏe ơi là khỏe, vậy thôi. Nếu bạn mong muốn tìm xem cái gì làm cho bạn nhẹ nhàng, an lành, khỏe khoắn ấy, bạn nên chiêm nghiệm lại. Bạn đã sai rồi. Đừng tìm cái đó. Dù có ai nói đó là thiên đàng, là đấng thiêng liêng giúp đỡ. Bỏ vọng là trơn, đừng tìm trơn nào nữa. Bỏ ta bà là cực lạc, đừng đòi cực lạc ở phương Tây. Ly tam giới là niết bàn, không ước mơ niết bàn ở phương hướng xa xăm nào khác. Bỏ có, tự không, không tìm pháp không đâu nữa. Tham thiền 24. Học về chữ quán. Quán chiếu nên chi quán tưởng ly, tưởng tâm, tưởng cảnh, tưởng ông gì. Tưởng đi với vọng gây nhân khổ. Giải thoát Bồ đề chẳng tưởng chi. Trực chỉ đề cương. Những người có tôn giáo thường có khuynh hướng thiện. Họ có tâm lành, thường kích khởi tánh bổn thiện của mình. Người có tôn giáo, bất cứ ở nước nào, đạo nào, ngôn ngữ âm thanh có khác, nhưng thâm ý tự mặc, nhận với nhau. Là tu, tu sĩ. Tu sĩ có nghĩa là người chịu tư duy, thường quán chiếu, suy nghĩ soi rọi sự sai trái, lỗi lầm của thân, miệng và ý. Tu sĩ trong đạo Phật có hai giới. Một, thành phần xuất gia, thoát ly gia đình thế tục, người có lý tưởng cao đẹp, mong thoát ly khỏi nhà tam giới để thọ dụng Niết Bàn. Hai, thành phần cư sĩ tại gia cũng có quyền tu và cũng có quyền được thọ dụng Niết Bàn, bất ly ư đương xứ. Nhưng vấn đề then chốt, quan trọng là tu cho đúng nghĩa chữ tu. Tu sai không đem lại kết quả an lạc nào, mà còn có hại. Cầu nguyện, lạy cúng, khấn vái, van xin không đúng nghĩa tu hành của đạo Phật. Tu trong đạo Phật có ba cách hành phổ biến: thiền, quán, niệm. Thiền tức là tư duy, chiêm nghiệm, nhận xét, kể cả nghiên cứu một đối tượng, một vấn đề khoa học chẳng hạn. Căn cứ đối tượng thiền mà hiệu quả đạt được khác nhau. Quán, quán chiếu vận dụng lý trí soi rọi đối tượng mà thiền giả muốn tư duy, tìm hiểu một pháp, hoặc tâm, hoặc cảnh, để nhận thức và phân biệt, sau đó nhận định, phân tích, đánh giá để đúc kết thành chân lý. Đạo Phật không dùng quán tưởng, nghĩa là không dùng tâm tưởng tượng một đối tượng không có thật. Ví dụ tưởng tượng đấng bề trên, đấng tối cao, đấng thiêng liêng từ xưa tới nay không ai thấy biết. Chẳng hạn như tưởng tượng người yêu trong mộng, hình ảnh người đẹp trong mơ. Nói chung, tưởng tượng là điều tối kỵ của người đệ tử Phật. Bởi vì quán tưởng đi đến ảo tưởng đi đến cuồng loạn, nói năng hành động xa rời thật tế, người đời gọi là điên. Thậm chí hình ảnh chư Phật và Bồ Tát cũng không nên tưởng tượng. Phật là chi giác của ta, Phật ở trong ta, Bồ Tát là ta, Bồ Tát ở trong ta. Niệm, niệm là nhớ, nhớ chứ không phải kêu tên. Phổ biến rất thông thường, Phật tử kêu tên Phật. Mà tưởng mình niệm Phật, có ông Phật nào chịu đựng nổi cả nhóm người cứ kêu tên mình mãi? Phật là giác. Con người ai cũng có, giác tánh vốn có, giác tâm vốn có. Nhớ những tánh giác không rời, luôn luôn nhớ, đó chính là niệm Phật. Nhớ giải thoát, nhớ giác ngộ, nhớ tự tánh thanh tịnh vốn có của chính mình. Nhớ bằng trí, kêu bằng miệng, khác nhau xa. Hãy học Phật, hãy chọn minh sư mà học, hãy sử dụng lý trí mà học tu. Thích cảm tình rất dễ bị mê hoặc. Viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Như Huyễn Thiền Sư. Tham thiền 25. Niệm Phật. Niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài, Thế Tôn toàn trí rõ không ngoa, tán dương giác giả tâm thanh khiết, ái mộ mê nhơn ý nhiễm ô, gieo hạt khổ qua thu trái đắng, trồng cây đậu lạc, nhặt nhân bùi. Mực đen son đỏ tùy ưa thích, tự quyết đời ta khỏi hỏi ai. Trực chỉ đề cương. Như ta đã biết, niệm có nghĩa là nhớ. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng có nghĩa là nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, tức nhớ Tam Bảo không quên. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Lục Tổ Huệ Năng dạy, niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, có nghĩa là thiền giả hay tu sĩ nên luôn nhớ tánh giác ngộ của mình, nhớ tánh chánh trực vốn có của mình, và nhớ tánh tịnh thanh vốn có của mình. Thế cho nên, ý nghĩa của niệm bao hàm cả thiền định, tư duy và quán chiếu. Niệm Phật, kinh nghiệm của tiền bối để lại có Cao Thanh Niệm, Mặc Niệm, Sổ Châu Niệm, Sổ Tức Niệm, Tam Muội Niệm. Cao Thanh Niệm, niệm Phật, kêu tên Phật, xuất âm thanh vang vọng. Mặc Niệm, niệm Phật, kêu tên Phật thầm lặng, có lúc vành môi cử động nhẹ. Sổ Châu Niệm, niệm Phật, kêu tên Phật, âm thầm nhưng kèm theo tay lần tràng hạt. Sổ Tức Niệm, niệm Phật, kêu tên Phật âm thầm nhưng duyên gá theo hơi thở ra vào. Bốn cách niệm ấy gọi là niệm, sự thật kêu tên Phật chớ không phải niệm. Bởi vì nhớ giác, nhớ chánh, nhớ tịnh như Lục Tổ Huệ Năng thì có ông gì để gọi tên? Thế cho nên, bốn cách niệm trên chỉ là kêu tên Phật, đem lại hiệu quả rất là ít. Lấy trí tuệ mà tư duy, quán chiếu, ta nhận rõ ra, niệm Phật Tam Muội là pháp tu viên mãn, người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia nên học và tu tập pháp môn niệm Phật này. Đối tượng của niệm Phật Tam Muội là Như Lai, Pháp Thân, Thường Lạc Ngã Tịnh, Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Bất Tịnh, Không, Vô Tác, Vô Nguyện. Tất cả pháp vô ngã, vạn pháp giai không, hữu vi pháp như mộng huyễn, thật tướng, vô tướng, ngũ ấm, vô ngã. Đó là những pháp đối tượng để thiền giả niệm, niệm bằng quán chiếu, tư duy, tĩnh lự. Nói cách khác, niệm Phật Tam Muội bao hàm thiền, cả tịnh, cả Samatha, Tamma Bát Đề, Thiền Na, cả Tam Vô Lậu Học. Cách niệm ấy, niệm hết thảy chư Phật mười phương ba đời Phật. Thiền giả thọ dụng an lạc, niết bàn, bất ly ư đương xứ, niệm Phật Tam Muội là pháp tu ưu việt, thiền tịnh song tu của đạo Phật.